tái lập những gì đã đổ nát. Suy niệm của Đền Thánh Thiết Tâm Mẹ. James Galway, một nghệ sĩ lừng danh, được cả triệu người hâm mộ vì tiếng sáo điêu luyện và huyền ảo của ông. Ông còn được người ta ngưỡng mộ vì thái độ can đảm của ông giữa nghịch cảnh. Một lần nọ, sau khi biểu diễn tại Thụy Sĩ, Galway cùng một vài người bạn tản bộ đến một nhà hàng gần đó dùng bữa. Vừa nghe tiếng rít của một chiếc xe máy lao tới, mọi người vội vã dạt vào lề đường. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe máy đã xô vào nhóm người. Ba người, gồm cả Galway, bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện. Galway bị gãy cả hai chân và một cánh tay. Tệ hơn nữa, những chỗ gãy không được băng bó đúng cách, nên ông đã phải nằm viện suốt nhiều tháng trời. Và sau khi xuất viện, ông phải mất một thời gian khá lâu mới có thể biểu diễn trước công chúng trên một chiếc xe lăn. Thái độ của James Galway đối với một kinh nghiệm khủng khiếp như vậy đã nói lên sự can đảm tuyệt vời cũng như khả năng tái lập của ông. Galway kể lại: "Từ đó về sau, tôi quyết tâm sẽ chơi từng buổi hòa nhạc, thu từng đĩa nhạc, biểu diễn từng lần trên truyền hình, như thể đó là lần cuối cùng trong đời mình. Điều quan trọng là tôi phải bảo đảm mỗi lần cầm cây sáo lên để biểu diễn, tôi sẽ gắng thổi cho hoàn hảo hết sức, đúng như Thiên Chúa mong muốn, và đừng để người ta nhớ đến tôi vì một buổi biểu diễn luộm thuộm." Trong bài phúc âm hôm nay, những người chung quanh Chúa Giêsu đã không tiếc lời ca ngợi vẻ tráng lệ của đền thờ Jerusalem, được trang hoàng bằng đá quý. Đối với người Do Thái, đền thờ là nguồn mạch bình an và mãn nguyện. Đó là dấu chỉ uy nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa và là dấu chỉ thuyết phục, nói lên lòng trung thành của họ đối với người. Thế nhưng tâm trạng của họ đã hoàn toàn bị đảo lộn trước những lời của Chúa Giêsu chuẩn bị cho họ trước những biến cố sắp xảy ra. Chúa bảo: "Những gì các con đang nhìn thấy đây, rồi sẽ tới ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào." Chúng ta hãy tưởng tượng như mình được nghe những lời tiên báo của Chúa Giêsu về biến cố đền thờ bị phá hủy như thế. Những đá quý và đồ trang hoàng đều bị đập tan. Chúa Giêsu còn căn dặn các ngài hãy chờ đón những diễn tiến thảm khốc khắp nữa. Chúa tiên báo: "Nước này sẽ nổi lên chống lại nước kia, sẽ có những trận động đất, những nạn đói, dịch tễ và bách hại, cùng như tai ương hoạn nạn khác. Không biết có phải hiện nay không?" Mục đích của Chúa Giêsu không phải là gieo rắc sợ hãi, mà là khích lệ lòng can đảm và hy vọng. Chúa Giêsu cho biết: "Dù một sợi tóc trên đầu các con cũng không bị mất đâu. Nhờ kiên trì, các con mới giữ được mạng sống mình." Nói khác đi, nếu các con kiên trì trung thành với Thiên Chúa, nếu các con kiên trì tin tưởng vào chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa đối với sự dữ, nếu các con kiên trì luôn luôn trông cậy vào lời Chúa đã phán hứa, biến nỗi buồn thành niềm vui, sự chết thành sự sống, thì các con có thể vượt qua những biến cố kinh hoàng và khủng khiếp ấy với một lòng tín thác hoàn toàn. Chúa Giêsu cho các ngài biết, cho dù tai ương có xảy đến và mọi sự dường như tan nát, nhưng các ngài vẫn có thể vươn lên và tái lập tất cả trong niềm tin cậy hoàn toàn. Sau đây là một câu chuyện có thật xảy ra giữa một người mẹ và đứa con gái mới 3 tuổi của bà. "Chúa ở đâu hả mẹ?" "Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa ở trong mọi sự." "Chúa có ở trong mẹ không?" "Có." "Thế Chúa có ở trong bố không?" "Cũng có." "Vậy Chúa cũng ở trong con nữa hả mẹ?" "Ừ." "Chúa dùng ngón tay của Chúa để dựng nên cả nhà mình hả mẹ?" "Đúng rồi." "Chúa có dùng keo dán không?" "Chắc có. Chúa dùng keo dán chúng ta lại với nhau, bởi vì có những lần chúng ta xa rời nhau." Chúa Giêsu đã phán: hãy cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày ta sẽ dựng lại. Thánh Phaolô tông đồ cũng nói, chúng tôi vẫn chịu đói khát trần trụi, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả và tự tay làm lụng, bị bắt bớ. Chúng tôi cam chịu, bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Vậy tôi khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Ở chỗ khác, thánh nhân còn nói, vì khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Chúng ta lại còn được tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Trong sứ vụ phục vụ Thiên Chúa và anh em của mình, Thánh Phaolô đã cảm thấy mình như bị nát tan, bị đắm thuyền, bị đánh đập, bị cầm tù, bị cướp bóc, bị ném đá, bị mất ngủ, bị đói khát, bị lạnh lẽo, và theo lời của Ngài, không kể các điều khác, còn có nỗi day dứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả hội thánh. Nhân danh chân lý của Đức Kitô ở trong tôi xin nói với anh em rằng, tôi chấp nhận sự yếu đuối, những lăng nhục, những gian khổ, những bách hại và tai họa, vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Như vậy, mỗi khi gặp hoạn nạn gian truân, khi gặp nguy cơ bị vỡ vụn, Thánh Phaolô đã để keo dán là ân sủng Thiên Chúa giữ gìn Ngài trên mọi phương diện tinh thần, tình cảm và thể lý. Dù gặp phong ba hay địa chấn, dù tai họa ập xuống trong ngoài, không có gì đáng chúng ta phải quan tâm cho bằng việc tái lập mọi sự. Bên Âu Châu có một ngôi làng nhỏ chịu ảnh hưởng của một trận động đất thật dữ dội, khiến tất cả đều chấn động, kể cả dân làng, ngoại trừ một bà cụ vẫn thản nhiên như thường. Bà không hoảng sợ và không di tản như mọi người khác. Khi cơn nguy hiểm đã qua, người ta hỏi vì sao có thể giữ được một sự thanh thản trong lúc khủng khiếp như vậy. Bà cụ từ tốn trả lời, tôi cứ cảm tạ Thiên Chúa vì chỉ có Người là đấng có thể làm đảo lộn thế giới. Hãy phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày ta sẽ dựng lại. Chúng ta hãy không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì chỉ có Người là đấng có thể làm đảo lộn thế giới và cũng có thể tái lập mọi sự.